là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm đề án an ninh lương thực.
Huyện Lục Yên và Yên Bình bị thiệt hại trong trận dông lốc và mưa đá tối ngày 17 tháng 3.
Công an tỉnh Yên Bái xử phạt đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng công an. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 18 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 10 năm thực hiện đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, sản lượng lúa cả nước tăng từ 39,17 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn. Bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg một năm lên trên 525 kg một năm. Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2019 đạt 6,14 triệu tấn, thu về hơn 3 tỷ đô la. GDP toàn ngành nông nghiệp duy trì tốc độ 2,61% năm. Sau 10 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đảm bảo an ninh lương thực, đời sống của người dân tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến. Phương thức sản xuất của người dân từ tự cung tự cấp đã chuyển dần sang sản xuất tập trung, phục vụ nhu cầu thị trường. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp duy trì từ 4,5 đến 5%. Giá trị toàn ngành năm 2018 đạt gần 6.900 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với việc thu hút liên kết doanh nghiệp như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao gần 3.000 ha, vùng ngô 15.000 ha. An ninh lương thực của tỉnh luôn được đảm bảo, diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ nét. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 10 năm qua nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Hiện Việt Nam là một trong ba quốc gia xuất khẩu lương thực lớn trên toàn cầu và đã được công nhận có chất lượng gạo ngon nhất trên thế giới. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chưa cao, chưa bền vững, nên quy hoạch sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương không ổn định, có tình trạng được mùa mất giá, giải cứu nông sản, sản xuất nông nghiệp nhiều nơi vẫn còn nhỏ lẻ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới cần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp một cách hợp lý, giải quyết bài toán hạ tầng nông nghiệp, công nghiệp chế biến, phát triển đảm bảo số lượng nhưng cần phải nâng cao chất lượng và hướng tới xuất khẩu. Thủ tướng yêu cầu các nhà khoa học, các bộ ngành và lãnh đạo các địa phương có diện tích nông nghiệp lớn gấp rút tìm kiếm các giải pháp mới. Trong thời gian tới cần đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Thủ tướng cũng lưu ý việc đảm bảo an ninh lương thực không đơn thuần chỉ là đảm bảo kinh tế mà còn là đảm bảo an sinh xã hội, gồm đảm bảo nguồn cung, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng tiếp cận của người dân về vấn đề lương thực.
Sáng ngày 18 tháng 3, Đảng bộ xã Ngoại A, huyện Vân Yên đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Ngoại A đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 2.000 tấn, đạt 117% nghị quyết. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, 5 năm qua, nhân dân xã Ngoại A đã hiến 1.500 m2 đất ngày công để kiên cố hóa 15 km đường giao thông nông thôn và một cây cầu với tổng giá trị 14 tỷ đồng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 8,26%, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đại hội Đảng bộ xã Ngoại A lần thứ 20 đã đề ra 18 chỉ tiêu cùng với các nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 1.972 tấn, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng. Năm 2021, xã đạt chuẩn nông thôn mới. 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%. Đại hội tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong tối ngày 17 tháng 3 trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra dông lốc kèm mưa đá khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và một số diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại. Huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn rà soát thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. Mưa đá kèm dông lốc khiến 40 hectare lúa tại xã An Phú và 40 hectare ngô rau màu bị thiệt hại, gần 100 nhà dân bị tốc mái. Công trình kè trường mầm non Trúc Lâu bị sạt lở, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ 700 triệu đồng. Do mưa to, mực nước tại các con suối dâng cao đã làm tuyến tỉnh lộ 171 Khánh Hòa Minh Xuân đoạn qua ngầm tràn thôn 10 xã Minh Xuân ngập úng cục bộ nhiều giờ, gây khó khăn trong việc di chuyển của các phương tiện giao thông. Trước ảnh hưởng của mưa đá kèm dông lốc, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tham gia giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Lực lượng công an ứng trực điều tiết giao thông trên tuyến tỉnh 171 hướng dẫn bà con đi lại an toàn.
Cũng trong tối qua, trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra mưa đá kèm tố lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình, toàn huyện có 56 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 30 nhà tại xã Phúc Ninh bị tốc, hỏng mái từ 50 đến 70%. Trận mưa đá cũng làm tốc mái 3 phòng học, nhà công vụ và bếp ăn của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phúc Ninh, tốc mái bưu điện văn hóa xã Phúc Ninh và làm 3 phòng công vụ tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Yên Thành bị hư hỏng nặng. Một số diện tích ngô, rau màu và vật nuôi của người dân bị ảnh hưởng. Không có thiệt hại về người, sơ bộ thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn huy động lực lượng phương tiện tại chỗ để hỗ trợ các gia đình bị tốc mái khắc phục hậu quả.
2 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1.200 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp và du lịch trên địa bàn các huyện Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn. Sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, các dự án tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để đi vào hoạt động theo đúng thời gian phê duyệt. Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã có 55 dự án đầu tư mới được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng số dự án toàn tỉnh là trên 480 dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 88.000 tỷ đồng và hơn 354 triệu đô la.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, huyện Yên Bình gieo cấy 2.000 hectare lúa. Để đạt năng suất cao, huyện đã đưa các giống lúa mới vào gieo cấy và hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Những ngày này, bà con nông dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, xã gieo cấy 136 hectare lúa, nhằm phấn đấu đạt năng suất từ 55 tạ một hectare trở lên. Ngay từ đầu vụ, cùng với việc tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như gieo mạ khay, che phủ ni lông, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho bà con nông dân, xã đã huy động trên 100 người tham gia tu sửa nạo vét 22 km kênh mương nội đồng, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Do vậy, ở vụ này trên địa bàn xã không có tình trạng mạ bị chết rét và thiếu nước. Hiện tại lúa đông xuân đã bắt đầu đẻ nhánh lên xanh. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết:
để thực hiện thắng lợi được cái vụ này thì chúng tôi đã chỉ đạo cho cái thủy nông là lạo vét công trình thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Hai là tuyên truyền vận động cho bà con là thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đồng, khi phát hiện sâu bệnh thì kịp thời là phun để phòng trừ sâu bệnh, để làm sao để đạt được cái kết quả vụ đông xuân tốt nhất.
Vụ đông xuân năm 2020, huyện Yên Bình gieo cấy gần 2.000 ha lúa, trong đó có 900 ha trả sớm. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và các xã thị trấn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch ngô và cây màu vụ đông để bắt tay vào cây bừa đổ ải phục vụ sản xuất, đồng thời hướng dẫn bà con gieo cấy đúng lịch thời vụ. Đặc biệt ở vụ này, huyện Yên Bình đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp tiếp tục thực hiện 3 mô hình giống lúa thuần chất lượng cao là Thanh Hương, Thanh An 06 và Kháng Bạc Lá 2 tại 3 xã Yên Bình, Bạch Hà và Cảm Nhân. Đây là 3 giống lúa thuần có năng suất chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt và đã được thực hiện khảo nghiệm ở nhiều nơi. Để giành thắng lợi trên cả 3 mặt diện tích, năng suất và sản lượng, huyện đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp phối hợp với các xã thị trấn tổ chức được 23 lớp tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật gieo cấy, phòng trừ sâu bệnh và chống rét cho mạ tới gần 900 lượt người dân. Đồng thời chỉ đạo cán bộ khuyến nông viên thường xuyên xuống cơ sở đồng hành cùng bà con. Chị Nguyễn Thị Hạnh, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên vui vẻ nói:
gia đình tôi có một mẫu ruộng ạ, và đây là vụ sản xuất chính của gia đình tôi. Và trong vụ đông xuân này thì gia đình tôi đã thực hiện bón lót phân hữu cơ cho lúa đúng theo quy trình kỹ thuật của khuyến nông ạ. Và hiện nay thì lúa đang phát triển tốt ạ, và không có sâu bệnh gì ạ.
Anh Nông Văn An, thôn An Bình, xã Bảo Ái cho biết:
chúng tôi đã được các đồng chí đã hướng dẫn về vấn đề gieo đúng lịch, là đúng thời, cấy đúng thời vụ, và hiện nay là gia đình tôi cấy là 7 sào rưỡi là lúa đã lên tốt và cũng đã trên trong chương trình là chăm sóc là bón phân theo từng cung đoạn, thứ hai là chăm sóc vấn đề phòng trừ sâu bệnh để sau này giống đạt được kết quả thắng lợi.
Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa Đông Xuân của huyện Yên Bình đang bắt đầu đẻ nhánh lên xanh. Nông dân các xã đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn ra là rất là khó lường. Bởi vậy, nên phòng nông nghiệp cũng đã có cái văn bản đôn đốc hướng dẫn các cái đơn vị trong khối nông nghiệp cũng như là các xã thị trấn để chủ động thường xuyên theo dõi cái diễn biến của biến đổi thời tiết khí hậu và thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm cái tình hình sâu bệnh hại để có các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại đảm bảo là kịp thời và đúng thời điểm để tăng cường các cái biện pháp chỉ đạo để đảm bảo cái năng suất.
Cùng với chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, hiện tại tranh thủ nước hồ rút, bà con nhân dân các xã ven hồ đang tiếp tục cấy lúa trồng màu. Với những cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cũng như sự chủ động của bà con nhân dân, hy vọng vụ đông xuân năm nay, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra. Trong 2 tuần đầu thực hiện tháng thanh niên 2020, các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai được trên 450 công trình phần việc thanh niên, bê tông hóa hơn 11 km con đường em đến trường, xây dựng 2 nhà nhân ái, hiến trên 350 đơn vị máu. Cùng với đó, tuổi trẻ Yên Bái đã đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, gắn biển, ra mắt 16 tuyến đường thanh niên tự quản, thu gom trên 100 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn, khánh thành hơn 3,6 km công trình thắp sáng đường quê, trị giá trên 40 triệu đồng. Tổ chức đồng loạt ra quân ngày thứ Bảy, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, huy động trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão, ra quân tuyên truyền phát trên 1.000 tờ rơi và khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tháng thanh niên năm 2020 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, các công trình phần việc thanh niên được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai theo phương châm không tập trung đông người nhưng không dừng các hoạt động, chỉ tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại từng địa điểm riêng biệt với lực lượng tại chỗ. Trong quá trình tham gia các hoạt động, đoàn viên thanh niên đã chủ động đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và trên địa bàn có nhiều người dân từ tỉnh khác về lưu trú. Do vậy, để chung tay phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Yên Bái đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh. Gia đình ông Nguyễn Hữu Thắng và bà Nguyễn Thị Thương Hai Thanh ở thôn Yên Minh, xã Yên Bảo, thành phố Yên Bái dự kiến tổ chức đám cưới cho con gái Mai Thương và chú rể Minh Hà vào ngày 15 tháng 3 vừa qua với khoảng 400 khách mời. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, thiệp mời cũng được phát hành. Tuy nhiên, khi lực lượng công an và chính quyền xã Minh Bảo tuyên truyền về những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tụ họp đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Chính vì thế, gia đình ông Thắng và bà Thanh đã quyết định thu nhỏ quy mô đám cưới. Bà Nguyễn Thị Thương Thanh, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ:
giờ chỉ mong là làm thế nào để cho không không chế được dịch, không có dịch nữa.
Không chỉ tích cực tuyên truyền đến người dân về cách phòng chống dịch COVID-19, trong những ngày này, lực lượng công an chính quy xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái còn chủ động nắm tình hình dân cư, quản lý cư trú và hướng dẫn người dân cập nhật tờ khai y tế. Đồng thời phối hợp với chính quyền và cán bộ y tế lập danh sách và theo dõi sức khỏe tại nhà của trên 20 người dân từ nơi khác về địa bàn. Thiếu tá Vũ Minh Phương, trưởng công an xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
lực lượng công an xã chúng tôi đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trạm y tế, rồi tổ chức tuyên truyền vận động cho nhân dân hiểu và nắm được về cái đại dịch, cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân là không hoang mang, không nghe các cái tin đồn thất thiệt liên quan đến COVID, đồng thời là trực tiếp là phối hợp với các lực lượng công an ở cơ sở tổ chức rà soát phân loại đối với những người từ vùng dịch về địa phương, rồi là những người đã từng tiếp xúc với người có dịch, để làm sao mà có cái giải pháp phòng ngừa ngăn chặn cái dịch COVID-19 ở trên địa bàn xã Minh Bảo.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có trên 100 người nước ngoài và Việt kiều về nước và gần 100 người từ địa phương khác về lưu trú trên địa bàn. Để tích cực phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Yên Bái đã thành lập các tổ công tác, phân công lực lượng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các phòng ban chuyên môn của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về cách phòng chống dịch COVID-19. Làm tốt công tác quản lý cư trú, kịp thời có phương án cách ly,
theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp người nước ngoài và địa phương khác vào địa bàn. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ lực lượng thực hiện theo dõi việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi tiếp công dân, thường xuyên vệ sinh phòng làm việc và rèn luyện sức khỏe. Thiếu tá Hà Đức Quân, Phó trưởng công an xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Lực lượng công an xã chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thành lập một cái ban chỉ đạo về phòng chống dịch Covid 2019. Thì thành ban chỉ đạo đã triển khai các cái biện pháp, trong đó lực lượng công an, lực lượng y tế, lực lượng xã đội đã cùng tiến hành khảo sát toàn bộ các cái hộ dân mà có người từ các cái địa phương vùng dịch về, chúng tôi lên danh sách và tư vấn về các cái biện pháp phòng ngừa và tư vấn về cái biện pháp cách ly.
Việc công an thành phố Yên Bái triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, từ đó đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh.
Công an tỉnh Yên Bái vừa xử lý vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Tuân, sinh năm 82, trú tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, Phạm Văn Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên Minh Tuân để đăng tải dòng trạng thái có nội dung xúc phạm cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ nội dung thông tin do mình đăng tải. Bài viết của Phạm Văn Tuân xuất hiện trên Facebook đã thu hút nhiều người tham gia bình luận, tạo nên diễn đàn tiêu cực, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Căn cứ hành vi vi phạm của Phạm Văn Tuân, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Tuân, mức phạt 5 triệu đồng và yêu cầu Tuân công khai xin lỗi cán bộ công an đã bị Tuân xúc phạm, đồng thời gỡ bỏ những thông tin sai trái do mình đăng tải.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan rộng trên toàn cầu, với số ca nhiễm bệnh tăng vọt ở nhiều nước châu Âu, ngày 17 tháng 3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã nhất trí áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài trong 30 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Biện pháp mới không áp dụng đối với công dân EU, những người cư trú dài hạn tại một quốc gia thành viên, các nhà ngoại giao, nhân viên y tế. Châu Âu hiện trở thành điểm nóng của dịch COVID-19 với hơn 60.000 ca nhiễm. Pháp đã bắt đầu phong tỏa toàn bộ đất nước, trong đó người dân được yêu cầu ở nhà ít nhất 15 ngày. Những sự kiện tập trung đông người đều bị cấm. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã giải thích về biện pháp phong tỏa đất nước. Ông kêu gọi người dân ở trong nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Italia vẫn tiếp tục tăng mạnh, bất chấp những hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ. Ngày 18 tháng 3, chính phủ Australia cũng tuyên bố nâng cảnh báo du lịch đối với người dân lên mức độ cấp 4, mức cao nhất. Theo đó, yêu cầu người dân không ra nước ngoài vào thời điểm này. Đây là lần đầu tiên báo động đỏ về du lịch được công bố trong lịch sử Australia.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 17 tháng 3 cho biết, chính quyền Washington đang lên kế hoạch công bố gói kích cầu kinh tế trị giá 1.000 tỷ đô la nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch COVID-19. Đề xuất này được Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đưa ra tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Gói kích cầu kinh tế bao gồm hỗ trợ tài chính cho các hãng hàng không và ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Những người không thể đi làm sẽ được hoãn các khoản thanh toán thuế. Theo Mnuchin, chính quyền liên bang đang nỗ lực để có những hỗ trợ tiền mặt cho người dân trong 2 tuần nếu được Quốc hội thông qua. Cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Trump tin rằng nền kinh tế Mỹ dù đang bị tác động bởi dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi đại dịch hạ nhiệt. Trong khi đó, thị trường New York cho biết, trong 2 ngày nữa, ông sẽ quyết định có nên yêu cầu 8,5 triệu dân của thành phố đông dân nhất nước Mỹ ở trong nhà hay không. Động thái này sẽ hạn chế việc đi lại của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Sau đề xuất gói kích cầu kinh tế của Tổng thống Trump, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã tăng hơn 1.000 điểm, tương đương 5,2% trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 3. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq cũng đã vượt 6,2% so với tham chiếu, lên mức 7.334 điểm.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17 tháng 3 cho biết sẽ trục xuất một nhóm các nhà báo Mỹ và ngăn họ chuyển đến làm việc ở Hồng Kông hoặc Macau nhằm trả đũa các hạn chế của Washington đối với các nhà báo Trung Quốc. Theo đó, một số phóng viên của ba tờ báo lớn của Mỹ là tờ báo New York, tờ báo Phố Wall và Bưu điện Washington đã bị yêu cầu tịch thu giấy phép hoạt động báo chí trong vòng 10 ngày. Trong tương lai, những nhà báo này sẽ không được phép làm việc tại Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích hành động này là biện pháp đáp trả hoàn toàn cần thiết và tương ứng với sự áp bức vô lý mà các đơn vị truyền thông Trung Quốc đang phải đối mặt ở Mỹ. Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Mỹ đã lên án những quyết định từ phía Trung Quốc, đồng thời hy vọng chính quyền Bắc Kinh sẽ xem xét lại.
Ngày 17 tháng 7, hai vụ nổ bom xảy ra ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan khiến ít nhất 25 người bị thương. Trong số những người bị thương có 5 phóng viên, 5 cảnh sát, 2 binh sĩ, còn lại là dân thường. Người phát ngôn của lực lượng an ninh khu vực cho biết, vụ nổ đầu tiên là một quả lựu đạn được ném vào khu vực bên ngoài hàng rào văn phòng trung tâm hành chính các tỉnh biên giới miền Nam để thu hút người dân. Sau đó khoảng 10 phút, một chiếc ô tô chứa bom lại tiếp tục phát nổ cách hiện trường vụ nổ đầu tiên khoảng 10 mét. Hiện chưa tổ chức nào nhận tiến hành vụ đánh bom này. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Tamer Al-Ghatam đã gửi thư đến tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, thúc giục tổ chức một cuộc họp khẩn với các đối tác ngoài OPEC để tìm cách cân bằng thị trường dầu mỏ hiện nay, hạn chế các vấn đề tiêu cực đang xảy ra, cũng như tránh các tác động không mong muốn về ngắn, trung và dài hạn. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ mà OPEC và nhóm OPEC cộng đã ký kết sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 này. Song trong một cuộc họp mới đây, các bên không đạt được đồng thuận về cắt giảm sản lượng. Trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 3, giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm xuống mức 28,70 đô la một thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent giảm xuống dưới 30 đô la một thùng kể từ năm 2016.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã khiến hàng loạt các giải bóng đá lớn trên thế giới phải tạm hoãn và rời lịch thi đấu. Chiều qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã họp trực tuyến với đại diện 55 liên đoàn thành viên để quyết định số phận của vòng chung kết Euro 2020. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, UEFA quyết định giải đấu danh giá nhất lục địa già sẽ hoãn một năm. Theo đó, vòng chung kết Euro sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2021. Thời gian diễn ra giải đấu là 11 tháng 6 đến 11 tháng 7. Giải đấu vẫn diễn ra ở 12 thành phố, ở 12 quốc gia châu Âu khác nhau như kế hoạch trước đó. Lịch thi đấu sẽ được sắp xếp và công bố sau. Hiện tại, cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đều bị hoãn. Các giải Champions League và Europa League cũng tạm dừng. Với việc lùi Euro sang năm sau, các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ có thêm thời gian để đá bù những trận đấu đã bị hoãn hủy. Sau khi rời Euro sang hè 2021, UEFA đã ấn định ngày đá trận chung kết của hai giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ là Champions League và Europa League vào tháng 6. Cũng trong phiên họp cùng ngày, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cũng đã thống nhất rời ngày hội bóng đá của các quốc gia Nam Mỹ là Copa America lại một năm. Theo đó, giải đấu do Argentina và Colombia đồng đăng cai sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021. Đây được xem là quyết định kịp thời của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ giúp người hâm mộ cũng như các đội bóng, vận động viên và huấn luyện viên bảo vệ sự an toàn và hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, đây là một quyết định khó khăn, song nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ và những thành viên của gia đình bóng đá Nam Mỹ. Hôm qua, sau khi lịch thi đấu Euro 2020 được lùi lại một năm, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã nhóm họp và khẳng định kết quả mùa này sẽ không bị hủy. Theo đó, 90 trận đấu của 9 vòng đấu còn lại, cũng như 2 trận đấu bù đều của Arsenal gặp lần lượt Aston Villa và Sheffield vẫn sẽ diễn ra, nhưng không khán giả và tại 2-3 sân tập trung lập, nhiều khả năng ở Midland và những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, tất cả 92 trận đấu này đều được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình. Theo báo chí xứ sở sương mù, đây là kết quả đang đạt sự thống nhất cao giữa những người đứng đầu các câu lạc bộ nhằm giải cứu mùa giải năm nay ở Ngoại hạng Anh, cũng như níu giữ hy vọng nâng cúp vô địch của Liverpool sau 30 năm dài chờ đợi. Sau một thời gian cân nhắc, ban tổ chức Roland Garros đã quyết định sẽ tạm hoãn giải đấu thay vì tổ chức vào cuối tháng 5 như dự kiến. Và tối ngày 16 tháng 3, ban tổ chức Pháp mở rộng vẫn tự tin cho rằng họ có thể tổ chức giải đấu này diễn ra đúng hạn. Tuy nhiên, cuối cùng giải đấu sẽ phải hoãn tới cuối tháng 9 do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Pháp. Cụ thể, giải Grand Slam trên mặt sân đất nện sẽ diễn ra từ 20 tháng 9 đến 4 tháng 10, vẫn ở Paris. Quyết định này đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và các tay vợt. Tất nhiên, nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của họ cũng như lịch thi đấu của các giải khác do ATP, WTA điều hành cũng bị thay đổi theo. Pháp mở rộng thay vì là Grand Slam thứ 2 trong năm sẽ là Grand Slam cuối cùng diễn ra 2 tuần sau Mỹ mở rộng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là World Cup giải đấu dự kiến diễn ra tại Boston, Mỹ từ ngày 25 đến 27 tháng 9 sẽ bị hủy bỏ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối,
xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đây thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc wifi, ST15K bấm sao 098 sao 3 thăng 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K bấm sao 098 sao 7 thăng 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày, thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.